giá thiên là ngăn chắc và biện thiên là chỉ thẳng. Không phân cần ngăn chắc cho Bồ Tát sơ tâm nên nói quanh co: bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Tánh tông về những người đã nhận rõ bản thể tâm tánh nên nói thẳng: thường trụ diệu minh. Người học thường cho cách nói ngăn chắc của các tổ như phi tâm, phi vật, phi Phật là sâu. Đâu có dè, đây là nỗi khổ tâm của các bậc thầy đối với những kẻ còn ưa quẩn quanh trên lời nói. Cổ đức dạy, hễ còn chấp thì mỗi chữ đều là bệnh, không thì câu câu đều là thuốc.
Nghĩa cái chữ giá thuyên và biểu thuyên. Vậy con giải nghĩa hai cái chữ rồi cho thí dụ đi. Ví dụ như bây giờ bảo tánh Phật như hư không, thế là cho ngay tánh Phật là hư không. Thì cho nên cứ hay có cái chấp, mà cứ nói câu nào chấp chặt câu ấy. Cho nên thầy cứ dặn trong chính chị em mà đừng có đóng đanh vào cột. Hãy cứ nói câu nào là nắm lấy câu ấy, mà rồi chỗ nào cứ là cái một cái chữ ấy nó phải bắt nó một nghĩa thôi. Thế thầy sợ cái đó. Mà chúng ta này, thì Phật Tổ đã thấy cái bệnh chung của tất cả phàm chúng ta là thế. Thế cho nên các ngài có cái lời nói thế nào gọi là lời giá thuyên. Trong Bát Nhã thì nói cái tánh chân không ấy là không sanh không diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm. Thế thì còn bên tánh tông thì người ta nói thẳng là nó thường trụ, nó bất động. Thế nhưng tại làm sao bên không tông không dám nói thẳng mà phải nói, ví dụ như nói thẳng nó thường trụ đi, mà bây giờ lại nói là nó không sanh không diệt. Cái tánh Phật thì nó phải thường trụ rồi, thế bây giờ không dám nói thẳng là thường trụ mà lại nói không sanh không diệt, thì cái bọn phàm nó đã quen với cái chuyện ở thế gian này cái gì cũng phải sanh ra rồi cái gì cũng phải diệt đi. Người sanh ra để chết, cây sanh ra để tàn, hoa nở rồi tàn, có mùa xuân đến rồi lại có mùa hạ tới, nghĩa là phải chấm, phải hết mùa xuân. Với thế gian này cái gì cũng thế, mặt trời mọc thì phải lặn, đám mây tụ thì phải tan, cho đến quả đất rồi ngày mai nó cũng phải tan vỡ. Nó sống trong cái đường sanh diệt. Thế cho nên nói hai cái chữ thường trụ nó không thể tin được, mà nó cũng không nhận được. Cho nên phải nói quanh là không sanh không diệt. Có thể nói nó bất biến, nhưng mà bây giờ thì giảng là nó không cấu không tịnh. Bởi vì các vị chúng ta hay nói chữ nào thì nắm lấy một chữ, thế nói thường trụ thì nó sẽ phản đối ngay. Nếu mà trước mắt rõ ràng kia kìa, tìm cách nó không thể hiểu cái hai cái chữ thường trụ được, mà nó phản đối ngay. Cái gì của nó ở là cũng phải có sanh ra, thì bây giờ phải đối lại nói là không có sanh. Cái gì của nó phải diệt thì đối lại là nó không có diệt. Thế cho nên các ngài phải nói quanh co. Còn bọn chúng mình, bởi vì bọn chúng mình cứ hay chấp, cứ nắm chặt lấy. Như ví dụ như giới luật cũng thế, nói không được là không được sát sanh. Thế là chấp chặt là không được sát sanh. Cho nên bây giờ có mèo mà nó bắt con chuột thì đánh cho nó đến chết. Tại sao? Thì đâu có được phép sát sanh. Đất nhà Phật nó sao được sát sanh? Nhưng mà quên là con mèo nó là con mèo, mà con người nó là con người. Đó. Bắt cái đầu óc con mèo nó phải hiểu cái chi kiến con người, mang cái đầu óc của mình mà đặt vào đầu óc nó được không? Đấy. Nhưng mà đã không sát sanh là không sát sanh, cho nên con mèo mày cũng phải giữ giới. Chứ không hiểu rằng con mèo cái nghiệp của nó đeo cái nghiệp sát sanh thì nó mới phải hiện cái thân mèo. Thì đã là có cái thân mèo ấy Thế cô đã chấp nhận cô nuôi mèo thì cô phải chấp nhận cái sát sanh, bởi vì con mèo là sát sanh, không sát sanh có thành thân mèo không? Đấy, thế cho nên tự con mèo là sát sanh. Bây giờ cô đã chấp nhận cái chuyện nuôi mèo thì cô phải chấp nhận cái chuyện sát sanh, mà nếu cô không chấp nhận thì cô đừng nuôi mèo nữa. Can gì cứ nuôi mèo thì cứ đánh nó, bắt nó như mình, bắt nó phải giữ giới như mình. Con mèo cái thể chất, cái tinh thần, cái đầu óc của nó không phải là cái mà giữ được giới sát sanh, cho nên không có thể đánh cái đó được. Thế thì nếu mà không chấp nhận cái chuyện sát sanh thì đừng nuôi nó nữa. Đấy, như thế. Thế mà mình không có cái chỗ hiểu, cho nên cứ bắt nó phải có cái đầu óc như mình, thì cái sự đó là cái chỗ cố chấp của mình. Thôi cái chuyện người ta phỉ báng thì miệng đời, người ta nhìn theo khía cạnh của người ta nói gì thì người ta nói, mình không quản ngại. Nhưng bây giờ mình cứ hỏi lại mình xem việc mình làm có đúng hay không. Thế việc của mình làm đúng thì hãy làm, còn nếu sai thì đừng làm. Khỏi bận lòng đến cái chuyện người ngoài người ta phê phán. Vậy bây giờ xét xem việc của mình làm đúng hay sai. Thì thầy chủ trương là anh đã tới đây thì anh phải theo nhập gia tùy tục. Anh đã tới cái chùa người ta ăn chay thì anh phải ăn chay. Còn anh không thích thì mời anh đi chỗ khác. Nó sang bên nhà người tại gia.
Anh thầy như vậy mới biết nói là ăn thịt thì sao vậy thầy?
Người ta ăn thịt nói à?
Dạ, con thấy người tại gia có người ăn mèo.
Ít khi lắm.
Có,
số đông.
Mèo
thì ít lắm. Nhưng mà giá ví dụ như có thì cũng là việc của người ta. Thế như ví dụ như tất cả người ta đang ăn gà, ăn vịt, bây giờ con mua hết gà, hết vịt rồi con nuôi đi. Cái nghiệp của mỗi loài mình không làm sao chạy theo được. Cái việc của con mèo theo như đúng trong luật là Phật bảo không được nuôi mèo, chồn, heo, chó. Phải không? À, đấy. Thế các cô mà giữ luật đấy thì các cô chớ con nuôi. Thế thôi. Nhưng mà chỉ có một điều là cái con chuột ấy nó tệ lắm. Nó ở chùa nào mà không có bóng dáng con mèo thì con chuột nó phá chùa, nó phá quá tệ. Đấy. Thế nhưng mà đáng lẽ là mình phải chấp nhận những cái phá của con chuột. Nếu các cô là người từ bi thì các cô phải chấp nhận cái phá của con chuột. Chứ còn các cô nuôi con mèo để bắt con chuột thì không nên. Cái đó đúng là trái giới, trái luật, Phật không cho phép.
Nhà mà không có tiếng mèo là chuột nó sợ, nó không có dám
quay. Ở đấy mình cũng cứ nghĩ thế, có con mèo để cho con chuột nó nghe cái tiếng mèo, nó không dám tới phá, chứ nó phá hớm lắm.